Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ ba, ngày 10 tháng 3 năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày phần cuối, lời chủ tân tháng 3 năm 2020. Của Đức Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc, gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Kế đó là tiết mục, lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là mục, trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, công bố đề tài Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn 2020. Đức Thánh Cha Francisco đã chọn đề tài cho sứ điệp Ngày Thế giới về Di dân và Tị nạn lần thứ 106 sẽ được cử hành vào Chúa Nhật 27 tháng 9 năm nay là Như Chúa Giêsu Kitô, họ buộc lòng phải chạy trốn. Sứ điệp quy trọng tâm vào việc mục vụ những người phải di tản nội địa, khoảng hơn 41 triệu người trên thế giới hiện nay. Sứ điệp sẽ gồm có 6 tiêu đề là biết để hiểu, gần gũi để phục vụ, lắng nghe để hòa giải, chia sẻ để tăng trưởng, can dự để thăng tiến, và cộng tác để xây dựng. Để tạo điều kiện thích hợp cho việc cử hành Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn năm nay, phân bộ đặc biệt về vấn đề này thuộc Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện sẽ phát động một chiến dịch thông tin. Cứ mỗi tháng sẽ trình bày những suy tư và tài liệu để thông tin, cùng với các hỗ trợ đa phương tiện, giúp đào sâu đề tài Đức Thánh Cha đã chọn. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm ngày 6 tháng 3 vừa qua, Cha Fabio Basso, một trong hai vị phó tổng thư ký phân bộ di dân và tị nạn, nói rằng, chúng ta không nên quên nơi mỗi người gõ cửa nhà chúng ta, người nghèo, người đói, người khát, trần trụi, ngoại kiều, người tản cư, và tất cả những người dễ bị tổn thương, luôn có Chúa Giêsu Kitô. Đó là điều tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 25 câu 35 nhắc nhở, ta là khách lạ. Và ngươi đã đón tiếp ta. Tin Đức Quốc, tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Cổ Võ Bình Quyền Phụ Nữ trong Giáo hội. Theo Đức Cha Jörg Bertzing, Giám mục Giáo phận Limburg, tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, vấn đề bình đẳng của phụ nữ với nam giới trong Giáo hội Công giáo là thách đố lớn nhất cần phải đáp ứng. Tuyên bố hôm 4 tháng 3 vừa qua với đài truyền hình ARD ở Đức, Đức Cha Bạch Dinh nhận định rằng, các phụ nữ Công giáo đang nóng lòng chờ đợi những tiến bộ trong giáo hội về vấn đề này. Chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa. Cần làm sao để phụ nữ được bình quyền? Khi ký giả hỏi Đức Cha Bạch Dinh, như vậy phụ nữ có được làm linh mục hay không? Đức Cha không trả lời, nhưng Ngài nhấn mạnh rằng, đặc biệt ở cấp lãnh đạo giáo phận, phụ nữ phải được bình quyền. Đó là điều chúng ta đang cần. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình ZDF của Đức truyền đi tối ngày 3 tháng 3 vừa qua, Đức Cha Bạch Dinh cho rằng, việc giảm bớt luật độc thân giáo sĩ là điều có thể, và nói, tôi tin rằng không phải là điều thiệt hại nếu các linh mục được lập gia đình, vì họ cũng có thể mang những kinh nghiệm này vào đời sống giáo hội. Tôi nghĩ lẽ ra từ lâu giáo hội phải cho phép cả hai hình thức, linh mục có gia đình và linh mục độc thân. Đức Cha Bạch Dinh năm nay 58 tuổi, đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức hôm 3 tháng 3 vừa qua trong khóa họp mùa xuân với sự tham dự của 69 giám mục thuộc 27 giáo phận toàn quốc. Trong số các giáo phận tại Đức, các giám mục thuộc 20 giáo phận được xếp vào xu hướng cấp tiến và chỉ có 7 giáo phận thuộc khuynh hướng truyền thống. Tin Roma, các giám mục miền Amazon sắp xin phép Đức Thánh Cha tuyển chức linh mục cho người có gia đình. Được ông Permin Spiegel, giám đốc điều hành tổ chức bác ái Misereo của Hội đồng Giám mục Đức cho biết, trong những tuần lễ tới đây, các giám mục Brazil thuộc các miền ở Amazon sẽ xin phép Đức Thánh Cha cho tuyển chức linh mục cho những người nam có gia đình. Được ông Spiegel tuyên bố như trên hôm 4 tháng 3 vừa qua tại đại hội mùa xuân của Hội đồng Giám mục Đức nhóm họp tại thành phố Mainz từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 3 vừa qua. Theo Đức ông Spiegel, việc tuyển chức linh mục như thế là điều phù hợp với tinh thần của Đức Thánh Cha Francisco, vì những giáo phận địa phương có thể thẩm định tình hình rõ hơn Vatican và biết đâu là những biện pháp cần đề ra để bảo đảm việc cử hành thánh lễ đều đặn cho các tín hữu ở miền Amazon. Tại đại hội của các giám mục Đức, Đức cha Franz Josef Overbeck, chủ tịch tổ chức Bác Ái FBNF của Hội đồng Giám mục Đức chuyên trợ giúp giáo hội tại Mỹ Latin nói rằng, sau khi công bố tông huấn Querida Amazonia, vấn đề truyền chức linh mục cho những người có gia đình vẫn tiếp tục giữ nguyên tính cách thời sự. Đây là vấn đề tiếp tục nóng bỏng vì không dễ đưa các linh mục từ các nơi khác đến hoạt động tại miền Amazon. Đức cha Louis Sick, Tổng giám mục giáo phận Bamberg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức và Giáo hội Hoàn Vũ thì giải thích rằng, trong tông huấn về miền Amazon, Đức Thánh cha nói, văn kiện chung kết của Thượng hội đồng giám mục về miền này vẫn có giá trị và phải được áp dụng. Vậy mà, trong văn kiện chung kết, đa số các nghị phụ đã thông qua đoạn ủng hộ vấn đề chuyển chức linh mục cho những người nam có gia đình. Tuy nhiên, việc áp dụng cụ thể cho miền Amazon cần phải được bàn luận. Theo giáo luật hiện hành, chỉ có thể chuyển chức linh mục cho những người có gia đình nếu có sự chuẩn trước của tòa thánh. Đức Tổng giám mục Sick nói rằng, về việc chuyển chức cho phụ nữ không có sự cởi mở từ phía Đức Thánh cha Francisco, ngài xác quyết vấn đề này đã được đóng lại với tông thư của Đức Thánh cha Gioan Paolo đệ nhị mang tựa đề Ordinatio Sacerdotalis, tuyển chức linh mục. Tin Thụy Sĩ, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva bênh vực tự do tôn giáo. Quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Ivan Zekovic, mạnh mẽ phản đối phúc trình của Tổ chức Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc coi nhẹ tự do tôn giáo tín ngưỡng, được trình bày hôm 2 tháng 3 vừa qua tại khóa họp thứ 43 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đang nhóm họp tại Geneva. Đức Tổng giám mục gọi bản phúc trình này là không thể chấp nhận được và có tính chất gây hấn. Trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Zekovic bày tỏ quan tâm lớn vì sự kiện, nhiều điểm trong bản phúc trình đề nghị coi tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng và quyền phản kháng lương tâm là điều thứ yếu phụ thuộc so với các quyền khác của con người. Đức Tổng giám mục nhận định rằng những điểm đó biểu lộ một thứ thực dân hóa ý thức hệ từ phía một số quốc gia và tổ chức quốc tế. Vì thế, bản phúc trình đó ít là một phần, thật là một cuộc tấn công tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng và lương tâm. Bản phúc trình bị đại diện tòa thánh phê bình nói về tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng và sự bình đẳng về giống, trong đó dường như người ta chỉ tập trung vào việc cổ võ một quan điểm về xã hội con người, không được tất cả mọi người đồng ý, và cũng không phản ánh thực tại xã hội, văn hóa và tôn giáo của nhiều dân tộc. Thay vì nhằm bảo vệ những người nam nữ thuộc bất kỳ tín ngưỡng nào đang bị bắt hạ hoặc kỳ thị. Phúc trình quên cố gắng của các đại diện tôn giáo. Đức Tổng giám mục Zekovic cũng tố giác rằng, bản phúc trình không hề nhắc đến những cố gắng của các đại diện tôn giáo can thiệp để sớm ngăn chặn sự đổ máu những người vô tội và chấm dứt chiến tranh. Đức Tổng giám mục nhắc đến diễn văn của Đức Thánh cha Francisco trước ngoại giao đoàn cặp tòa thánh ngày 7 tháng Giêng năm 2019, trong đó ngài tố giác sự gia tăng trong các tổ chức quốc tế, những thế lực và các nhóm theo đuổi lợi lộc riêng, áp đặt những quan điểm và ý tưởng của họ, khơi lên những hình thức mới của thực dân ý thức hệ, nhiều khi không tôn trọng căn tính, phẩm giá và sự nhạy cảm của các dân tộc. Và Đức Tổng giám mục Zekovic kết luận rằng, thật là một điều đáng buồn và gây ngạc nhiên, vì thường có những phản phúc trình của Liên Hiệp Quốc, thay vì bảo vệ quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng và lương tâm của con người, thì lại tấn công các quyền mà lẽ ra họ phải bảo vệ. Tin Hy Lạp, chính thống Hy Lạp cảm ơn quân đội. Đức Tổng giám mục Hieronymos đệ nhị, giáo chủ chính thống Hy Lạp, đã viếng thăm quân đội nước này tại vùng giáp giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Và cảm ơn quân đội đã bảo vệ biên giới quốc gia trước làn sóng người tị nạn từ Thổ Nhĩ Kỳ. Tuyên bố hôm 4 tháng 3 vừa qua sau cuộc viếng thăm, Đức Tổng giám mục Hieronymos cũng kêu gọi các nước Liên Hiệp Âu Châu bảo vệ biên giới của Hy Lạp và nói rằng, đây không phải chỉ là biên giới của Hy Lạp nhưng là của Âu Châu. Đức Tổng giám mục giáo chủ cũng phê bình sự lạm dụng những người tị nạn và nói, thật là một điều ô nhục khi lợi dụng những người tị nạn như công cụ để phục vụ cho những mục tiêu của mình. Trong những ngày qua, có 138.000 người tị nạn ở biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp tìm cách tràn vào Hy Lạp để tìm đường vào Liên Hiệp Âu Châu, nhưng bị các lực lượng Hy Lạp ngăn chặn bằng lựu đạn cay và bom làm choá mắt. Năm 2016, Thổ Nhĩ Kỳ đã ký hiệp định với Liên Hiệp Quốc, nhận 6 tỷ euro trợ giúp phát triển để giữ lại trên lãnh thổ của mình những người xin tị nạn muốn vào Liên Hiệp Âu Châu. Đại diện của Liên Hiệp Âu Châu, ông Joseph Borrell, tố giác chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ dùng người dân như vũ khí. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Italia, Đức Tổng Giám mục Sebastianes Rosolatos, Tổng Giám mục Giáo phận Công giáo Athena thủ đô Hy Lạp cho biết, một đảng những người xin tị nạn bị quân Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy họ vào Âu Châu và đã mở cửa biên giới cho họ. Thậm chí, Thổ còn dùng xe lửa, xe bus và taxi để chở người tị nạn miễn phí đến vùng biên giới. Đảng khác, chính phủ Hy Lạp tăng cường các biện pháp bảo vệ biên giới. Dân chúng sống trong tình trạng tuyệt vọng, họ ngủ ngoài trời và không ai giúp đỡ họ. Đức Tổng Giám mục Rosolatos cũng nói rằng, có những người muốn tràn qua biên giới Hy Lạp là những người tị nạn đã ở trên lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ, phần lớn ở vùng Istanbul. Trong số họ, theo báo chí, cũng có những tù nhân được Thổ Nhĩ Kỳ trả tự do. Họ không phải là những người tị nạn chiến tranh từ vùng Idlib đang có giao tranh. Liên Hiệp Âu Châu muốn tăng cường việc bảo vệ biên giới của Hy Lạp giáp với Thổ Nhĩ Kỳ. Trong thông báo công bố hôm ngày 4 tháng 3 vừa qua, các bộ trưởng của 27 nước thuộc Liên Hiệp Âu Châu nói rằng, vượt qua biên giới bất hợp pháp là điều không thể dung thứ được. Mặt khác, tổ chức Caritas Âu Châu kêu gọi các chính quyền liên hệ có một câu trả lời nhân đạo và xứng đáng đối với tình trạng những người di dân và tị nạn ở vùng biên giới Thổ và Hy Lạp. Tin giáo hội tại Tây Ban Nha. Đức Hồng Y tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha sẽ mời Đức Thánh Cha viếng thăm. Đức Hồng Y Juan José Omella, Tổng Giám mục Giáo phận Barcelona, tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha cho biết, sẽ mời Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm nước này và có một trạm dừng ở đan viện Montserrat của dòng biển Đức, nơi có ảnh Đức Mẹ Đen, bồ mẹ của miền Catalunya. Tuyên bố hôm ngày 5 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Omella nói, tôi ước mong Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Tây Ban Nha và miền Catalunya. Tôi không biết Ngài có nhận lời hay không, vì Ngài thích viếng thăm những vùng ngoại biên, những vùng nghèo nhất nơi có những cuộc bắt hại để khích lệ các tín hữu. Tôi không biết có ngày nào Đức Thánh Cha sẽ thăm Tây Ban Nha hay không, vì đây không phải là vùng ngoại biên. Nhưng nếu Ngài đến được, thì tôi mong Ngài sẽ đi qua miền Catalunya.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần cuối lời chủ chăn tháng 3 năm 2020 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Lời chủ chăn tháng 3 năm 2020 của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, có tựa đề Lòng Chúa thương xót và nhân loại tội lỗi, được tiếp tục như sau. 2. Những mẫu gương khẩn nài lòng Chúa xót thương, cầu bầu cho kẻ có tội. Đối với chúng ta, linh mục và tu sĩ, chúng ta cần ý thức ơn gọi của chúng ta là ơn gọi tiếp tục công trình cứu độ của Chúa Kitô. Chúng ta cần cảm được nỗi thống khổ chung của toàn thể nhân loại với con tim thấm nhuần lòng thương xót của Thiên Chúa, để biến những nỗi khổ đau thành lời khẩn cầu, và biến cuộc đời chúng ta thành một lễ dâng thánh thiện, kêu xin Thiên Chúa thương xót nhân loại lầm than tội lỗi. Dưới đây là ba mẫu gương tông đồ lòng thương xót, soi sáng cho chúng ta trong sứ mệnh cầu bầu cho kẻ tội lỗi. A. Abraham cầu bầu cho dân thành Sodoma. Đức Chúa phán, tiếng kêu trách Sodoma và Gomorra thật quá lớn, tội lỗi của chúng quá nặng nề. Đức Chúa còn đứng lại với ông Abraham. Ông lại gần và thưa, chẳng lẽ Ngài tiêu diệt người lành một trật với kẻ dữ sao? Giả như trong thành có 50 người lành, chẳng lẽ Ngài tiêu diệt họ thật sao? Chẳng lẽ Ngài không dung thứ cho thành đó, vì 50 người lành trong đó sao? Đức Chúa đáp, nếu ta tìm được trong thành Sodoma 50 người lành, thì vì họ, ta sẽ dung thứ cho tất cả thành đó, Ông Abraham lại nói, mặc dù con chỉ là thân tro bụi, con cũng xin mạng phép thưa với Chúa. Giả như trong số 50 người lành lại thiếu mất 5, vì 5 người đó, Ngài sẽ phá hủy cả thành sao? Chúa đáp, không, ta sẽ không phá hủy, nếu ta tìm được 45 người. Ông lại thưa một lần nữa, giả như trong thành tìm được 40 người thì sao? Chúa đáp, vì 40 người đó, ta sẽ không làm. Ông Abraham còn tiếp tục nài nỉ và mặc cả với Chúa để cứu đoàn người tội lỗi. Sau cùng, ông nói, xin Chúa đừng giận, cho con nói một lần này nữa thôi. Giả như tìm được 10 người thì sao? Chúa đáp, vì 10 người đó, ta sẽ không phá hủy Sodoma. B. Môsê cầu bầu cho dân Israel. Đức Chúa phán với ông Môsê, hãy đi xuống, vì dân ngươi đã hư hỏng rồi, dân mà ngươi đã đưa lên từ đất Ai Cập. Chúng đã vội đi ra ngoài con đường ta truyền cho chúng đi. Chúng đã đúc một con bê, rồi sụp xuống lại nó, tế nó và nói, hỡi Israel, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ đất Ai Cập. Đức Chúa lại phán với ông Môsê, ta đã thấy dân này rồi, đó là một dân cứng đầu cứng cổ. Bây giờ cứ để mặc ta, cứ để cơn thịnh nộ của ta bừng lên phạt chúng, và ta sẽ tiêu diệt chúng. Nhưng ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn. Ông Môsê cố làm cho nét mặt Đức Chúa, Thiên Chúa của ông dịu lại. Ông thưa, lạy Đức Chúa, tại sao Ngài lại bừng bừng nổi giận với dân Ngài, dân mà Ngài đã giơ cánh tay mạnh mẽ uy quyền đưa ra khỏi đất Ai Cập? Tại sao người Ai Cập lại có thể rêu rao? Chính vì ác tâm mà Ngài đã đưa chúng ra, để giết chúng trong miền núi và tiêu diệt chúng khỏi mặt đất. Xin Ngài nguôi cơn thịnh nộ, và xin Ngài thương đừng hại dân Ngài. Xin Ngài nhớ đến các tôi tớ Ngài là Abraham, Isaac và Israel. Ngài đã lấy chính danh Ngài mà thề với các vị ấy rằng, ta sẽ làm cho dòng dõi các ngươi đông đúc như sao trên trời, và sẽ ban cho dòng dõi các ngươi tất cả miền đất ấy, là miền đất ta đã hứa. Chúng sẽ được thừa hưởng miền đất ấy đến muôn đời. Đức Chúa đã thương, không giáng phạt dân người như Ngài đã đe. C. Chúa Giê-xu trên cây thập tự cầu bầu cho kẻ có tội. Khi đến nơi gọi là núi sọ, họ đóng đinh người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bây giờ, Đức Giê-xu cầu nguyện rằng, lạy cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Rồi họ lấy áo của người chia ra mà bắt thăm. Từ những mẫu gương nói trên, chúng ta có thể đưa ra một vài nhận xét. Abraham, khi được biết Thiên Chúa quyết định tiêu diệt dân thành Sodoma, nơi có gia đình ông Lót là cháu của ông đang sinh sống, vì những tội lỗi quá lớn lao và nặng nề. Ông Abraham không chỉ tìm cách cứu gia đình ông Lót, nhưng lấy cớ gia đình ông Lót để cứu tất cả dân thành. Có hai yếu tố tinh thần cần được lưu tâm. Trước tiên, ông Abraham đã cầu bầu cho dân thành Sodoma tội lỗi là dân xa lạ, không quan hệ máu mủ, cũng không quen biết. Thứ hai, ông Abraham không chỉ xin một lần, mà nài nỉ, tìm mọi cách, mọi lý lẽ để cầu bầu cho đám dân này. Lời nài nỉ của Abraham vừa diễn tả niềm tin mạnh mẽ của ông vào lòng thương xót của Thiên Chúa đối với nhân loại tội lỗi, vừa tỏ rõ một tương quan thân mật triều mến với Thiên Chúa hằng sống. Môsê, ông Môsê cầu bầu cho dân Israel đã phạm tội rất nặng nề là phản nghịch, từ bỏ Thiên Chúa là đấng đã giải thoát họ khỏi vòng nô lệ. Đứng trước ý định của Thiên Chúa là tiêu diệt dân chúng ngỗ nghịch này để thành lập một dân mới, bắt đầu từ chính ông. Ông đã hy sinh, từ khước danh dự rất lớn lao này, và xin Chúa thứ tha tội lỗi cho đoàn dân mà Chúa đã có ý định tiêu diệt. Chúa Giêsu, lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Họ là những ai? Họ là các kỳ lão, các luật sĩ, các thầy tư tế đã mưu mô lập kế hại Ngài. Họ là dân chúng đã chịu ơn Ngài mà hùa theo mưu kế của các kỳ lão, hay ít nữa, im lặng không bên vực Ngài. Họ là quan Phi-la-tô, vì nhu nhược đã để Ngài bị kết án, bị đánh đòn và bị đóng đinh trên cây thập tự. Họ là những người lính Roma đã đánh Ngài nhiều tử, đã điều Ngài từ dinh quan Phi-la-tô đến núi Sọ và đã đóng đinh Ngài. Họ cũng là các môn đệ, những người thân thiết đã chạy thoát thân, bỏ rơi Ngài trong khi Ngài bị nạn. Ngài đã cầu bầu xin ơn tha tội cho tất cả những người đó, chính trong lúc phải chịu những đau đớn hãi hùng do họ gây ra. Kính thưa quý cha và quý tu sĩ, trong khi chúng ta phải tiếp tục nhắc nhở và khích lệ nhau luyện tập để mỗi chúng ta, linh mục và tu sĩ của giáo phận, mang trong mình chất lòng thương xót của Chúa và làm lan tỏa trong các sinh hoạt mục vụ và trong cách đối xử với tha nhân, chúng ta còn cần học nơi Chúa Giêsu và các tổ phụ đức tin mà cầu bầu cho đoàn dân Chúa trước tòa Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, cho dù đoàn dân đó có như thế nào. Chúng ta cũng cần cầu xin Đức Mẹ là Mẹ của lòng thương xót dạy dỗ để chúng ta hướng dẫn đoàn dân Chúa biết lấy lòng thương xót mà đối xử với nhau ngay từ trong gia đình. Cúi xin Đức Mẹ cũng dạy dỗ chúng ta, linh mục và tu sĩ, biết lấy lòng thương xót mà đối xử với nhau. Nếu có anh chị em nào sa ngã, đừng khinh chê hoặc xua đuổi họ, nhưng hãy cầu nguyện, kính trọng và nâng đỡ họ trong cơn yếu đuối, để họ đủ sức trỗi dậy, hoán cải, trở về với Chúa và Hội Thánh, mà tìm lại sự bình an, niềm hy vọng và lòng hăng say của ơn gọi và sứ vụ. Thân mến chào quý cha và anh chị em tu sĩ. Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần còn lại, lời chủ trang tháng 3 năm 2020 của đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc, gửi đến quý linh mục tu sĩ trong giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 4, câu 12 đến câu 23. Khi ấy nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilea, người rời bỏ thành Nazareth, đến ở miền duyên hải thành Capernaum, giáp ranh đất Zabulun và Naphtali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaiah rằng: hỡi đất Zabulun và đất Naphtali, đường dọc theo biển bên kia sông Jordan, Galilê của ngoại bang, dân ngồi trong bóng tối đã thấy ánh sáng huy hoàng, ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng tối sự chết. Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: hãy hối cải vì nước trời đã gần đến. Nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilea, người thấy hai anh em là Simon cũng gọi là Phêrô và Andrê em ông, cả hai đang thả lưới dưới biển vì hai ông là ngư phủ. Người bảo hai ông rằng: các ngươi hãy theo ta, ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta. Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo người. Đi xa hơn một đỗi, người lại thấy hai anh em khác là Gia-cô-bê, con ông Giê-bê-đê và Gioan em ông, đang vá lưới trong thuyền với cha là Zebede. Người cũng gọi hai ông, lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo người. Và Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilê, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật quyền trong dân. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã bước vào Chủ nhật thứ ba mùa quanh năm. Từ Chủ nhật tuần này trở đi cho đến hết Chủ nhật thứ 34, các bài tin mừng trong phụng vụ 5A sẽ được trích trong sách tin mừng theo Thánh Matthew. Bối cảnh của bài tin mừng hôm nay là Gioan Tẩy Giả cá bị bắt. Đức Giêsu rút lui về miền Galilê. Bắt đầu từ Galilê, khu vực có rất đông dân chúng, Đức Giêsu rao giảng khai mạc sứ mạng của người. Sứ điệp đầu tiên và cũng là sứ điệp trọng tâm của người là hãy hoán cải về nước Thiên Chúa đã đến gần. Bài tin mừng hôm nay còn tiếp nối với việc tuyển chọn các môn đệ và cho các ông cộng tác với người loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Đoạn trích trong sách tin mừng theo Thánh Matthew hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu rời bỏ thành Nazareth đến ở miền duyên hải gần thành Capernaum, giáp ranh với vùng đất Zebulun và Naphtali, là miền đất đã được ngôn sứ Isaiah loan báo rằng họ sẽ là những người đầu tiên được nghe loan báo tin mừng cứu độ. Dân ngồi trong bóng tối đã thấy ánh sáng huy hoàng. Ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng tối sự chết. Tác giả sách tin mừng chủ ý nhắc đến lời ngôn sứ Isaiah đã loan báo về hai vùng đất đã bị tàn phá thời đế quốc xâm lược bằng cách nói vùng đất Galilê giáp ranh với đất Zabulon và Naphtali. Sứ điệp mà Đức Giêsu loan báo thoạt nghe có vẻ giống như sứ điệp của Gioan Tẩy Giả là hãy sám hối. Tuy nhiên, nét mới mẻ của lời người ở đây là nước Thiên Chúa đã đến gần. Đó chính là sứ điệp chính yếu của Đức Giêsu, người đến để công bố tin mừng nước Thiên Chúa. Việc kêu gọi các môn đệ được nhắc đến ở đây cũng nhắm vào mục đích ấy. Đức Giêsu muốn có nhiều người cộng tác với người để loan báo tin mừng nước trời. Truyền thống Kinh Thánh nhắc tới một số những người bị bỏ rơi, còn sót lại, nhưng trung thành với giáo huấn của Thiên Chúa. Họ được gọi là những người nghèo của Gia-vê. Dù trong mắt người đời, họ không phải là hạng người có uy tín, nhưng họ là những người trước tiên được Thiên Chúa viếng thăm. Đối với những người sinh sống ở thủ đô Jerusalem, Galilê chỉ là một tỉnh miền quê. Hơn nữa, đối với dân Giu-đa, miền Bắc chỉ là vùng của dân ngoại, một dân cư hỗn tạp do hậu quả của lịch sử thời xâm lược của đế quốc Babylon. Tuy vậy, chính khi những người tự coi mình là thành phần ưu tuyển ở thủ đô Jerusalem coi thường đám dân ngoại tỉnh lẻ, thì Đức Giêsu đã đến viếng thăm họ. Đấng Messiah là ánh sáng của muôn dân đã xuất hiện, người di chuyển tới cư ngụ tại thành Capernaum bên bờ hồ Galilê, nơi giáp ranh với vùng dân ngoại, để bắt đầu loan báo tin vui cho những người nghèo của Thiên Chúa. Chúng ta có thể thấy sứ điệp nước Thiên Chúa được loan báo từ bên bờ hồ, chứ không phải trong cung thánh hay ở thềm cửa đền thờ nguy nga lộng lẫy. Sứ điệp ấy được loan báo trước tiên cho đám dân nghèo, những người làm nghề đánh cá, chứ không phải cho các thầy tư tế chuyên lo phụng tự trong đền thờ. Một sự nghịch lý chua chát. Đức Giêsu cũng chọn các môn đệ của người không phải trong số các thầy thông luật, nhóm lãnh đạo đền thờ, nhưng là các ngư phủ. Đã quá rõ, chính những người nghèo khổ, ít học, kém cỏi là những người đầu tiên đón nhận ánh sáng cứu độ và đi theo đấng mệnh danh là con đường, là sự thật và là sự sống của trần gian. Trước sứ điệp của Đức Giêsu về nước trời, những người nghèo của Thiên Chúa đã bị lay động. Trái tim đơn sơ và chất phác của họ đã rung động. Họ nhớ lại lời của các ngôn sứ đã loan báo trong sách thánh. Những ai bền chí sẽ được Thiên Chúa viếng thăm và cứu độ. Đó chính là một hành trình vĩ đại, một hành trình của ánh sáng khởi đầu từ tối tăm. Cuộc đời của chúng ta, những người Kitô hữu, nhiều phen chứa đầy bóng tối. Nhưng nếu chân thành, khiêm tốn, chúng ta sẽ tìm thấy lối thoát, tìm thấy lẽ sống cho cuộc đời mình. Thực tế là, ngay cả trong thế giới ngày nay, các phương tiện truyền thông đầy rẫy, nhưng người ta vẫn lạc lối, không biết tìm đâu nẻo chính đường ngay. Vì những thông tin giả dối, thông tin sai lầm, khiến phần đông dân chúng không biết đâu là sự thật. Dù cho các phương tiện kỹ thuật có thể giúp con người thời đại tiến lại gần nhau hơn, tiếp cận nhau nhiều hơn, không gian thể lý bị thu hẹp hơn, nhưng dường như người ta vẫn chưa hiểu hoặc không hiểu được nhau, vì khoảng cách tâm lý dẫu vô hình nhưng đã chặn lối không cho người ta hiểu nhau và thông cảm với nhau. Đặc biệt hơn, trong bối cảnh cạnh tranh của thị trường, người ta bỗng trở nên hẹp hòi, ích kỷ do mù quáng, do tranh chấp, gian lận và bất công, dẫn đến hận thù, ghen ghét. Hãy noi gương những người nghèo của Thiên Chúa, tin tưởng vào lời dạy của Đức Giêsu, bước vào con đường hoán cải để xứng đáng trở thành những người nghèo của Gia-vê được Thiên Chúa đoái thương. Nhưng tin tưởng vào Thiên Chúa thì phải làm sao? Như bốn môn đệ đầu tiên trong bài tin mừng hôm nay, họ đã nghe tiếng gọi của Đức Giêsu và từ bỏ tất cả để đi theo Người. Chắc chắn Đức Giêsu sẽ cho họ biết sự thật về sự sống đời đời, về ý nghĩa cuộc đời, và nhất là biết về Chúa Cha trên trời, đấng hết lòng yêu thương nhân loại, nhất là những người nghèo hèn bé nhỏ, nhưng biết tin tưởng và cậy trông vào Thiên Chúa. Trong chương trình của Thiên Chúa, tất cả mọi người đều được mời gọi vào hưởng ơn cứu độ. Các tông đồ là những người đầu tiên bước theo. Chúng ta cũng hãy nhanh chân bước theo các ngài. Các tông đồ là những người đã cộng tác vào việc loan báo tin mừng của Đức Giêsu. Chúng ta cũng hãy cùng với Đức Giêsu đem tin mừng cho toàn thế giới. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã muốn cho các tông đồ cộng tác với Chúa trong sứ mệnh loan báo tin mừng. Chúa cũng muốn chúng con noi gương bắt chước Ngài. Xin cho mỗi người chúng con cũng có tâm hồn quảng đại, dám mau mắn đáp lại mời gọi của Thiên Chúa và làm cho thế giới này tràn ngập niềm vui của ánh sáng cứu độ. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Cũng như Chúa đã gọi ba môn đệ, ngày nay Chúa cũng gọi mỗi người chúng ta hãy ở gần Ngài để có thể làm chứng cho Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trưa Chúa Nhật mùng 8 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu. Nhưng để tránh dịch corona lan tràn, nên các giới chức y tế và an ninh của Vatican và Italia đã xin Đức Thánh Cha tìm phương thức thích hợp. Vì thế, Đức Thánh Cha không xuất hiện tại cửa sổ văn phòng giáo hoàng tại dinh tông tòa như mọi khi. Trái lại, Đức Thánh Cha đọc kinh tại thư viện ở lầu 3 dinh giáo hoàng với một số cộng sự Việt. Buổi đọc kinh được truyền đi qua Internet từ Vatican News và với các màn hình tại quảng trường Thánh Phêrô để các tín hữu có thể tham dự. Vì được thông báo trước, nên tại quảng trường chỉ có khoảng 200 người tụ tập trước hai màn hình khổng lồ đặt trước thềm đền thờ Thánh Phêrô để tham dự buổi đọc kinh. một nhóm khác trương biểu ngữ nhắc đến những người bị lãng quên tại thành Iblis bên Syria. Từ nhiều tháng nay bị quân đội chính phủ bao vây chống các lực lượng tiến quân đang tử thủ tại đây. Đức Thánh Cha đứng trong thư viện trước bức ảnh lớn diễn tả cảnh Chúa phục sinh và bức ảnh Đức Mẹ bồng Chúa hài đồng. Bên trên có hình chim bồ câu tượng trưng Chúa Thánh Linh. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài tin mừng Chúa Nhật thứ hai mùa chay, thuật lại biến cố Chúa Giêsu hiển dung trên núi Tà Bò trước ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di questa seconda domenica di Quaresima ci presenta il racconto della trasfigurazione di Gesù. Egli prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e sale su un monte alto.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tin mừng Chúa Nhật thứ hai mùa chay hôm nay thuật lại cho chúng ta cuộc hiển dung của Chúa Giêsu. Ngài dẫn các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo và lên một núi cao, biểu tượng sự gần gũi với Thiên Chúa, để mở cho các ông hiểu trọn vẹn hơn mầu nhiệm về bản thân Ngài, sẽ phải chịu đau khổ, chịu chết rồi sống lại. Thực vậy, Chúa Giêsu đã bắt đầu nói với họ về những đau khổ, cái chết và cuộc sống lại đang chờ đợi Ngài, nhưng họ không thể chấp nhận viễn tượng ấy. Vì thế, khi lên đỉnh núi, Chúa Giêsu chìm đắm trong kinh nguyện và hiển dung trước mặt ba môn đệ. Khuôn mặt Ngài sáng chói như mặt trời và áo Ngài trắng như ánh sáng. Đức Thánh Cha giải thích rằng, qua biến cố lạ lùng hiển dung ấy, ba môn đệ được kêu gọi nhận ra Chúa Giêsu là con Thiên Chúa rạng ngời vinh quang. Họ tiến triển như thế trong nhận thức về Thầy mình, ý thức rằng khí cạnh nhân trần không diễn tả hết thực tại về Chúa. Trước mắt họ, chiều kích siêu phàm và thần linh của Chúa Giêsu được tỏ lộ. Và từ trên cao vang dội một tiếng nói: Đây là con ta yêu dấu, hãy lắng nghe lời người. Chính Chúa Cha trên trời tái khẳng định sự tấn phong Chúa Giêsu đã diễn ra trong ngày người chịu phép rửa tại sông Giô-đan và mời gọi các môn đệ hãy lắng nghe và theo người. Cần nhấn mạnh rằng, trong nhóm 12 môn đệ, Chúa Giêsu đã chọn ông Phêrô, Giacôbê và Gioan để đi với Ngài lên núi. Ngài dành cho họ đặc ân được chứng kiến sự hiển dung của Ngài. Nhưng trong giờ thử thách, Phêrô đã chối Chúa và hai anh em Giacôbê và Gioan thì xin Ngài được những chỗ thứ nhất trong nước Chúa. Chúa Giêsu không chọn lựa theo các tiêu chuẩn của chúng ta, nhưng theo kế hoạch tình thương của Ngài. Đó là một sự chọn lựa nhưng không vô điều kiện, một sáng kiến tự do, một tình bạn thần linh không đòi điều gì đổi lại. Và cũng như Chúa Giêsu đã gọi ba môn đệ ấy, ngày nay Chúa cũng gọi mỗi người hãy ở gần để có thể làm chứng. Làm chứng nhân là một hồng ân mà chúng ta không đáng được. Chúng ta cảm thấy mình bất xứng, nhưng chúng ta không thể thối lui, viện cớ mình không có khả năng. Áp dụng những điều trên đây vào hoàn cảnh chúng ta ngày nay, Đức Thánh Cha nói, chúng ta không ở trên núi Ta-bo, chúng ta không thấy tận mắt khuôn mặt của Chúa Giêsu sáng chói như mặt trời. Nhưng chúng ta cũng được ủy thác lời cứu độ, và đức tin được ban cho chúng ta, và chúng ta đã cảm nghiệm dưới những hình thức khác nhau niềm vui được gặp gỡ với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta, hãy trỗi dậy và đừng sợ. Trong trần thế này, với những ích kỷ và ham hố, ánh sáng của Thiên Chúa bị lu mờ vì những bận tâm thường nhật. Chúng ta thường nói, tôi không có thời giờ để cầu nguyện, tôi không có khả năng phục vụ trong giáo xứ, không thể đáp lại các yêu cầu của những người khác, vân vân. Nhưng chúng ta không được quên rằng, phép rửa tội và thêm sức chúng ta đã lãnh nhận làm cho chúng ta trở thành những nhân chứng, không phải nhờ khả năng của chúng ta, nhưng là do ơn của Chúa Thánh Linh. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng,
nel tempo propizio della Quaresima la Vergine Maria ci ottenga della quella docilità dallo Spirito che è indispensabile per incamminarci risolutamente sulla via della conversione.
Trong mùa chay thuận lợi này, xin Đức Trinh Nữ Maria chuyển cầu cho chúng ta được ơn ngoan ngoãn vâng theo Thánh Linh. Sự ngoan ngoãn này là điều không thể thiếu được để chúng ta quyết liệt tiến bước trên con đường hoán cải. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, Salve Maria.
Et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedicto frutto venti tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus e benedicto frutto venti tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et brevum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedicto frutto venti tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa dei Gentris.
Udini et ficiamur personibus Christi.
Grazie a tu, ancora sum Domine, mentibus nostri si infunde, ulti angelo annunciante, Christi Fili tui, incarnazione coniovium, per passione meius al crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fideribus et fontis, Regem aeterna dona eis Domine.
Et lux perpetua lucida eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha chào thăm và tướng danh một số nhóm tín hữu đã đăng ký. Ngài cũng nói rằng, tôi gần gũi trong kinh nguyện với những người đang đau khổ vì dịch coronavirus hiện nay và tất cả những người săn sóc họ. Tôi đặc biệt nhớ đến họ trong những ngày tĩnh tâm vừa qua. Tôi hiệp với các anh em giám mục của tôi trong việc khuyến khích các tín hữu sống thời điểm khó khăn này với sức mạnh đức tin, niềm hy vọng chắc chắn và đức bác ái nhiệt thành. Ước gì mùa chay giúp chúng ta mang lại một ý nghĩa phúc âm cho thời kỳ thử thách và đau khổ này. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những đau khổ của dân chúng ở Syria và kêu gọi sự gần gũi và liên đới đối với họ. Đức Thánh Cha nói, tôi chào thăm các hội đoàn và nhóm đang dấn thân liên đới với nhân dân Syria, nhất là những người dân ở miền Tây Bắc của Syria, đang buộc lòng phải trốn chạy những diễn biến gần đây của chiến tranh. Tôi tái bày tỏ sự kinh hoàng vì tình trạng vô nhân đạo mà những người dân vô phương thế này, trong đó có nhiều trẻ em đang phải chịu nguy hiểm đến tính mạng. Chúng ta không thể ngoảnh mặt đi trước cuộc khủng hoảng nhân đạo này, nhưng cần dành ưu tiên cho thảm trạng này so với mọi lợi lộc khác. Rồi Đức Thánh Cha chào thăm tất cả mọi người và cầu chúc mọi người Chúa Nhật tốt đẹp, đồng thời xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Auguro buona domenica. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Adesso mi affaccerò per vedervi un po' in tempo reale. Buon pranzo e arrivederci.
Sau những lời chào thăm và kêu gọi trên đây, Đức Thánh Cha tiến tới cửa sổ phòng làm việc, xuất hiện và ban phép lành cho các tín hữu ở quảng trường bên dưới. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 8 tháng 3 vừa qua từ thư viện ở lầu 3 Dinh Giáo Hoàng. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc lời này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.